Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương trình đang được phát trên kênh FM 97,3 MHz và kênh thông tin điện tử canthoradio.vn. Những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Thanh niên Cần Thơ với chuyển đổi số.
Việt Nam tăng 5 bậc trong xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục.
Lễ thượng cờ SEA Games 31 ở đâu và khi nào?
Thủ lĩnh tối cao Taliban ra sắc lệnh về khăn trùm đầu.
Pháp sẽ bắn 21 phát đại bác để chào đón ông Macron nhậm chức.
Ông Biden cảnh báo quan chức Mỹ không rò rỉ tin tình báo về Ukraine.
Tiếp mục khám phá cuối tuần ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm những địa điểm nổi tiếng gắn liền với chiến dịch lừng danh khắp năm châu của Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các cơ quan và đơn vị tăng cường khai thác đi đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, thực hiện có hiệu quả kết nối ngành hàng không du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Cục Hàng không nghiên cứu phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác tổ chức hội thảo quảng bá du lịch điểm đến Cần Thơ trong thời gian sớm nhất.
Bên cạnh đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu sớm đưa cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đảm bảo khai thác 24/7 để có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế trong khung giờ tối. Các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục có chính sách ưu đãi vé trên các đường bay khai thác đi đến Cần Thơ, thực hiện có hiệu quả kết nối hàng không du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đề án tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 105 ngày 22 tháng 1 năm 2019. Trước đó, ngoài việc tăng cường khai thác các chuyến bay đi đến, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị nhiều giải pháp chính sách ưu đãi về giá vé, miễn thị thực cho hành khách và các cơ chế cho hãng hàng không khai thác đến Cần Thơ.
Ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đến kiểm tra, đánh giá, tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại trường Trung học phổ thông Lương Định của quận Ô Môn. Đoàn kiểm tra 5 tiêu chuẩn về tổ chức và quản lý nhà nước, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.
Trường Trung học phổ thông Lương Định Của hiện có 65 cán bộ giáo viên, trong đó có 56 giáo viên có trình độ từ đại học trở lên, 9 giáo viên có trình độ sau đại học. Trong giai đoạn 2016-2021, trường có trên 67% học sinh đạt học lực khá giỏi trở lên, 60 em học sinh giỏi cấp thành phố, hàng năm tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt trên 99%. Tập thể nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường, các hồ sơ lưu trữ đều đảm bảo đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm của nhà trường khắc phục. Đồng thời, đoàn sẽ tổng hợp ý kiến đánh giá của các thành viên để ra quyết định trong thời gian tới.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều tổ chức hội thảo truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với xây dựng mô hình vì sức khỏe cộng đồng. Có hơn 100 chị em phụ nữ là cán bộ hội phụ nữ cơ sở và chi hội trưởng hội phụ nữ, đại diện doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn quận tham dự.
Tại đây, chị em phụ nữ cùng nhau trao đổi về những quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh, chế biến an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro, ngộ độc thực phẩm, trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, chia sẻ về mô hình cách làm hay về thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nói không với thực phẩm bẩn và không sử dụng hóa chất độc hại. Giải pháp và thực trạng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân An ra mắt mô hình câu lạc bộ vì sức khỏe cộng đồng gồm 55 thành viên với cam kết nói không với thực phẩm bẩn và không sử dụng hóa chất độc hại trong chế biến sản xuất thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang trong mùa mưa, ao tù nước động đã khiến cho muỗi xuất hiện nhiều. Kéo theo đó là bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Trong 4 tháng đầu năm tại thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 192 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 158 trường hợp so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 4, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 106 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết cũng đang tăng cao tại nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, khoa sốt xuất huyết hiện phải bổ sung cả giường ra cả hành lang mà vẫn không đủ chỗ. Phần lớn những ca bệnh nhập viện đến từ các tỉnh thành lân cận như là Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang. Ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp là tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh. Đến nay đã ghi nhận 589 ca mắc bệnh, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm rồi. Thống kê mới đây tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, 4 tháng qua đã có hơn 220 trường hợp nhập viện điều trị, trong đó 33 trường hợp sốt xuất huyết nặng. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc thể nặng tái sốc kèm suy đa cơ quan. Việc điều trị những trẻ này khó khăn và có tỷ lệ tử vong cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ CDC Cần Thơ vừa tổ chức lớp tập huấn chẩn đoán, thu dung và điều trị sốt xuất huyết cho cán bộ tuyến quận huyện.
Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh. Tuy nhiên, ở một số người dân có phần lơ là, xem nhẹ một số dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân. Bên cạnh đó, mùa mưa đã bắt đầu khiến cho lăng quăng sinh sôi, tạo điều kiện cho bệnh sốt xuất huyết tăng cao. Trước tình hình đó, các cán bộ phòng chống dịch cần tăng cường công tác truyền thông, tổ chức tập huấn, tư vấn cho các đối tượng như giáo viên, phụ huynh, người bán thuốc tại các quầy thuốc, nhà thuốc, vân vân. Đồng thời, các bệnh viện cần phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong việc thay đổi cấp độ bệnh, giúp xử lý ổ dịch đúng với diễn biến của bệnh. Lấy mẫu giám sát huyết thanh cần đúng đối tượng. Các quận huyện có thể thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng sớm phù hợp với tình hình dịch tại địa phương.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận Thốt Nốt tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho bà con nghèo tại trạm y tế phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.
Khoảng 400 bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai phường Thới Thuận và Thuận An được đoàn y bác sĩ phòng khám nội nhân đạo thành phố Cần Thơ tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, vệ sinh môi trường, vân vân. Và khám một số bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, đau khớp, mắt, nhức mỏi, da liễu. Dịp này, đoàn trao 100 phần quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.
Từ ngày hôm nay 7 tháng 5, quận Ô Môn bắt đầu chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng là F0, F1 đã thực hiện cách ly y tế tại nhà đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Quận Ô Môn được thành phố Cần Thơ phê duyệt 13 đợt hỗ trợ cho 16.757 người với số tiền 17 tỷ 90 triệu đồng từ ngân sách. Đối tượng là F0, F1 cách ly y tế tại nhà theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các đối tượng trên nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày và không vượt quá 45 ngày. Riêng người già, trẻ em, người khuyết tật sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một người. Địa điểm cấp phát tại nhà thông tin các khu vực được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quyết định phê duyệt. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ hiện có 24% dân số là thanh niên. Lực lượng này chiếm hơn 33% tổng số lao động. Người trẻ có mặt khắp nơi, tham gia tất cả các lĩnh vực, có đóng góp to lớn vào tiến trình xây dựng và phát triển thành phố. Trong đó, chỉ số xếp hạng chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ đứng thứ 7 trong tổng số 63 tỉnh thành cả nước vào năm 2020. Năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên Cần Thơ đang tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, vươn mình hội nhập trong bối cảnh mới.
Đại dịch COVID-19 dường như là một yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số, chủ các mô hình kinh tế thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đang bắt kịp hiệu quả với việc số hóa các thông tin sản phẩm thông qua tem truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử như Lazada, Sen Đỏ, Shopee, vân vân, tham gia các nhóm chợ mua bán trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, vân vân. Điển hình như mô hình kinh doanh bonsai của anh Phùng Văn Mẫn, đoàn viên phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Mỗi ngày anh Mẫn thực hiện quay hình, livestream bán hàng, tư vấn cho khách ưu điểm của giống cây, gợi ý cho người chơi chọn mẫu cây phù hợp với vùng miền, lứa tuổi, sở thích. Bên cạnh đó, anh cũng thành lập kênh YouTube nhằm chia sẻ kinh nghiệm về bonsai. Đến nay thu hút được gần 5.000 người đăng ký theo dõi. Nhờ đó, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mô hình của anh Mẫn vẫn kinh doanh hiệu quả, trừ hết chi phí lợi nhuận mỗi tháng gần 30 triệu đồng. Anh Phùng Văn Mẫn, chủ mô hình kinh doanh bonsai, chia sẻ.
Những cây này thường thường em bán ra ngoài miền Trung với miền Bắc nhiều. Một cây như thế này là mua khoảng 50.000, vì mình cắt tỉa đồ lại. Còn nếu như mình không cắt tỉa, mình bán cho người ta nguyên cây luôn, về người ta sửa.
Thực hiện chủ trương chung của thành phố về chuyển đổi số, thành đoàn Cần Thơ đã sớm ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể về chuyển đổi số. Các cấp bộ đoàn đã chủ động sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức đa dạng trong các cuộc sinh hoạt chi đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm, các hoạt động phong trào, vân vân. Qua đó, hướng dẫn đoàn viên thanh niên tiếp cận các công nghệ, ứng dụng số vào sinh hoạt học tập hàng ngày, nhất là phát triển kinh tế. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, toàn thành phố đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện, tuyên truyền hướng dẫn, vận động người dân cài đặt sử dụng các ứng dụng, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành y tế trong thành lập các tổ nhập liệu, hướng dẫn người dân tra cứu thông tin qua cập nhật thông tin tiêm chủng. Trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đoàn hội các cấp thường xuyên chia sẻ các bài viết để định hướng, nâng cao nhận thức cho các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Chị Nguyễn Bé Như, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ cho biết thêm.
Một trong những cái thế mạnh của đoàn là có hệ thống fanpage từ thành đoàn và đến các đơn vị trực thuộc thành đoàn thông suốt luôn và đến cả cơ sở nữa. Do đó, đối với những cái sản phẩm mà ban tuyên giáo làm ra, tại tổ thông tin thành đoàn làm ra thì sẽ chuyển tải đến các quận huyện đoàn và đến cơ sở và thông tin đó thông suốt trong hệ thống đoàn. Và cái lượng tương tác thì cũng rất là lớn.
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn vận động đoàn viên thanh niên giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt, triển khai hiệu quả công tác nâng cao năng lực tiếng Anh, công nghệ thông tin, giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi tham gia môi trường số. Việc trao đổi thông tin, chỉ đạo trong công tác đoàn được thực hiện thường xuyên qua phương thức trực tuyến, các ứng dụng Facebook, Zalo, Zoom, vân vân được triển khai triệt để phù hợp. Đến nay, 100% tổ chức đoàn sử dụng hệ thống điều hành quản lý văn bản điện tử e-office hiệu quả, triển khai số hóa việc học tập, quán triệt nghị quyết, tài liệu văn bản của các cuộc họp, tọa đàm, vân vân trên nền tảng số, chuyển văn bản giấy thành mã code QR. Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn cho biết.
Các cuộc hội họp, các cuộc tập huấn, các nội dung cần trao đổi thì chúng tôi có lập ra cái nhóm Zalo cũng như tổ chức các cuộc họp trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho đoàn viên thanh niên vừa tiết kiệm được thời gian di chuyển cũng như là rất là thuận tiện trong cái việc mà tham dự, tiết kiệm được chi phí in ấn tài liệu văn bản.
Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, các cấp bộ đoàn thành phố đã và đang quan tâm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên, đồng thời xây dựng phát triển hệ sinh thái số, bao gồm các hoạt động tuyên truyền, các sân chơi học thuật, công cụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ số để tạo ra những trang thông tin điện tử, các hội thảo, diễn đàn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng số cho bạn trẻ.
Trang bị những kiến thức nền cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bởi vì đây là một cái đối tượng trẻ dễ tiếp cận với khoa học công nghệ mới hiện nay, cũng sẽ tiếp tục tổ chức các cái hoạt động, các cái cuộc thi, các cái phong trào nó mang tính là online dành cho các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức cho các bạn tìm hiểu thêm những cái luật, ví dụ luật an ninh mạng, triển khai việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng theo cái quyết định 331 của Thủ tướng.
Thành đoàn Cần Thơ còn phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai ứng dụng số trong các cuộc thi, sân chơi, học thuật, đồng thời kết nối doanh nghiệp triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo, kỹ năng số cho thanh thiếu niên. Tuổi trẻ thành phố đang nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội viên, sinh viên, nhất là dữ liệu về sinh viên xuất sắc, tiêu biểu, làm nền tảng mở, sẵn sàng giới thiệu thông tin, nguồn lực tiềm năng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên các lĩnh vực liên quan.
Năm 2021, Việt Nam giữ vị trí 59 trong bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục, theo US News and World Report Mỹ. Với vị trí 59, Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc được một tổ chức quốc tế công nhận và xếp hạng là chuyển biến hết sức tích cực của ngành giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây. Bảng xếp hạng quốc gia tốt nhất về giáo dục 2021 được US News and World Report công bố vào cuối tháng 4. Dựa trên khảo sát toàn cầu về các tiêu chí, có hệ thống giáo dục công phát triển tốt, quốc gia đó có cung cấp nền tảng giáo dục hàng đầu không, người dân có cân nhắc học đại học trong nước hay không?
Bình chọn quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 bao gồm 78 nước, là một nhánh của bảng quốc gia tốt nhất Best Countries được US News and World Report khảo sát và đánh giá. Năm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng lần lượt là Mỹ, Anh, Đức, Canada và Pháp. Chỉ Đức và Canada đảo thứ hạng cho nhau, ba vị trí còn lại giữ nguyên như năm 2020. Nhật Bản là quốc gia châu Á giữ vị trí thứ hạng cao nhất, hạng 7, tăng 4 bậc so với năm ngoái, sau đó là Hàn Quốc, hạng 19.
11 quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ tham dự lễ thượng cờ SEA Games 31 diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 5 tới tại khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, Hà Nội. Dự kiến buổi lễ long trọng sẽ được chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam tổ chức tại khu vực khán đài B thuộc khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình nhằm thể hiện sự chào đón nồng ấm của nước chủ nhà cũng như đánh dấu sự có mặt của các quốc gia tề tựu tham dự ngày hội thể thao lớn nhất toàn khu vực.
Lễ thượng cờ SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị dành cho các vận động viên, huấn luyện viên của các đoàn tham gia đại hội. Nổi bật là những tiết mục văn hóa thể hiện đầy đủ bản sắc con người Việt Nam. Điểm nhấn của buổi lễ đặc biệt được chú trọng đến con số 31. Theo đó, mỗi quốc gia sẽ cử ra 31 thành viên tham dự lễ thượng cờ, tương ứng với số kỳ SEA Games được tổ chức xuyên suốt kể từ năm 1959 đến nay.
5 màn hình LED có kích thước lớn được lắp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người hâm mộ xem các trận đấu của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Thành phố yêu cầu người tham gia sự kiện tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn theo hướng dẫn của Sở Y tế. Việc trực tiếp bóng đá ở phố đi bộ Nguyễn Huệ là sự kiện ngoài trời thu hút đông đảo người dân. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, hoạt động này bị ngưng để phòng dịch. Lần gần nhất thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phục vụ bóng đá tại đây là SEA Games 30 vào cuối năm 2019, lần U23 Việt Nam đoạt huy chương vàng ở Philippines.
Trước mắt, ban tổ chức sẽ phục vụ người hâm mộ 4 trận vòng bảng của Việt Nam với Indonesia 19 giờ ngày 6 tháng 5, Philippines 19 giờ ngày 8 tháng 5, Myanmar 19 giờ ngày 13 tháng 5 và Đông Timor 19 giờ ngày 15 tháng 5. Sau đó, nếu thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đi tiếp vào bán kết, chung kết, ban tổ chức sẽ tiếp tục phục vụ. Trong các buổi chiếu, ngoài việc theo dõi hành trình của U23 Việt Nam, người hâm mộ còn được giao lưu với các chuyên gia bóng đá và các hoạt động giải trí bên lề khác.
Tiếp theo sẽ là các thông tin kinh tế. Xuất khẩu Việt Nam vượt mốc 1 tỷ đô la, giá bán áp đảo gạo Thái Lan.
Kết nối chung tay tiêu thụ vải thiều.
Xuất khẩu cá tra tăng giọt, ngành thủy sản tiếp tục bội thu. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 4 tháng đầu năm xuất khẩu gạo của Việt Nam có đà hồi phục ấn tượng, giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la. Đặc biệt, giá gạo của Việt Nam duy trì ở mức cao hơn so với các nước như Thái Lan, Ấn Độ. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 42,6% thị phần. Đặc biệt, thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh nhất là bờ biển Nga 76% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 550.000 tấn gạo với giá trị đạt 273 triệu đô la Mỹ, đưa tổng khối lượng trong 4 tháng đầu năm đạt 2,05 triệu tấn với giá trị 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy giảm về giá trị, nhưng giá gạo của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao hơn so với các nước. Chẳng hạn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan trong tháng 4 ở mức từ 410 đến 412 đô la Mỹ một tấn. Gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức từ 361 đến 365 đô la Mỹ một tấn, giảm 10 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước.
Ở trong nước, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 ở mức 5.500 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký so với trung bình tháng 3. Gạo thường ở mức 11.000 đồng một ký, gạo thơm đặc sản Sắc Pin ở mức 15.000 đồng một ký, ổn định so với tháng trước. Hiện toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 80-90% diện tích lúa đông xuân 2022. Nhiều địa phương đã thu hoạch xong và xuống giống vụ hè thu. Tuy nhiên, vụ hè thu năm nay, người dân canh tác ít hơn do chi phí sản xuất tăng cao. Năm 2022, sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn ước đạt hơn 95.000 tấn, trong đó vải chín sớm đạt gần 21.000 tấn, vải chín vụ đạt gần 75.000 tấn. Vùng thủ phủ vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang mới đây đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ và ký kết với các tổ chức chính trị xã hội và gần 20 sở ngành hiệp hội doanh nghiệp nhằm kết nối chung tay tiêu thụ vải thiều.
Các biên bản ký kết đều khẳng định sẽ hỗ trợ tích cực chung tay trong việc tăng cường quảng bá, trao đổi thông tin, giám sát vùng trồng, hướng dẫn quy trình thu mua, đóng gói, đảm bảo yêu cầu phối hợp hỗ trợ giải quyết các vấn đề về giao thông, xuất nhập khẩu, mở rộng các kênh tiêu thụ. Năm nay, sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn ước đạt hơn 95.000 tấn, trong đó vải chín sớm đạt gần 21.000 tấn, vải chín vụ đạt gần 75.000 tấn. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7.
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng chủ lực như cá tra, tôm, xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm nay tiếp tục đạt hơn 1 tỷ đô la, đưa tổng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2022 tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, sau khi đạt hơn 1 tỷ đô la trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm 2022 tiếp tục mang về trên 1 tỷ đô la, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm 2021.
Hai thị trường hàng đầu của cá tra Việt Nam vẫn là Trung Quốc và Mỹ, chiếm tỷ trọng lần lượt là 32% và 24,5%. Cả hai thị trường này đều ghi nhận tăng trưởng ba con số trong 4 tháng đầu năm nay. Thị trường Trung Quốc đạt 306 triệu đô la Mỹ, tăng 161%. Thị trường Mỹ đạt hơn 232 triệu đô la Mỹ, tăng 128%. Tôm và cá tra Việt Nam đều tăng trưởng mạnh tại các thị trường do nhu cầu cao và giá xuất khẩu tốt. Sau 2 năm kiềm chế vì dịch COVID-19, nhu cầu tại các thị trường hồi phục và bùng phát mạnh, nguồn cung tại các thị trường không đủ đáp ứng. Dự báo trong những tháng tới, Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục chiếm trọng lực chính, quyết định tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Theo đó, xuất khẩu thủy sản quý 2 năm 2022 dự kiến sẽ đạt khoảng từ 2,8 đến 3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng từ 36 đến 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Emmanuel Macron nhậm chức trong nhiệm kỳ mới vào ngày hôm qua 7 tháng 5, đưa ông trở thành nhà lãnh đạo Pháp đầu tiên đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai trong 20 năm qua. Lễ nhậm chức bắt đầu vào lúc 9 giờ theo giờ GMT tại Điện Élysée, bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 5 năm với ông Macron, với đầy thách thức trong nước và quốc tế. Nhà lãnh đạo 44 tuổi đối mặt với chương trình nghị sự nhiều thách thức nhằm thực hiện các cải cách mà ông đã cam kết khi lên nắm quyền, với tư cách là tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp vào năm 2017, cũng như đối phó với những vấn đề liên quan tới cuộc giao tranh đang diễn ra ở Ukraine. Tại lễ nhậm chức, người đứng đầu Hội đồng Lập hiến Pháp Laurent Fabius sẽ đọc một tuyên bố xác nhận chiến thắng của ông Macron trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 24 tháng 4 với 58,55% phiếu bầu trước đối thủ cực hữu Marine Le Pen. Theo truyền thống có từ thời Trung Cổ, 21 phát đại bác sẽ được bắn ra từ khu tưởng niệm quân sự Invalides bên kia bờ sông Seine để chào mừng lễ nhậm chức. Thủ lĩnh tối cao của Taliban đã ra lệnh cho phụ nữ Afghanistan mặc áo trùm kín đầu ở nơi công cộng, AFP đưa tin. Phụ nữ nên mặc áo chadori, áo khoác trùm từ đầu đến chân, vì đó là truyền thống và thể hiện sự tôn trọng. Một sắc lệnh do thủ lĩnh Taliban Hibatullah Akhundzada ban hành đã được chính quyền Taliban công bố. Đây là một trong những biện pháp kiểm soát khắc nghiệt nhất được áp đặt đối với cuộc sống của phụ nữ kể từ khi lực lượng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn lên nắm quyền.
Khi mới lên nắm quyền, Taliban từng hứa hẹn sẽ đưa ra các quy định mới ôn hòa hơn so với giai đoạn cai trị trước đây. Tổ chức này cũng cam kết chỉ một chính phủ bao trùm gồm các đại diện của các thành phần dân tộc Afghanistan và đảm bảo an ninh cho các nhóm thiểu số ở Afghanistan. Tuy nhiên, một loạt động thái gần đây chính quyền Taliban đang gây ra nhiều lo ngại. Hôm 27 tháng 3, họ đã đưa ra lệnh cho các hãng hàng không của Afghanistan cấm phụ nữ lên máy bay mà không có nam giám hộ. Một sắc lệnh khác đã được ban hành yêu cầu phụ nữ chỉ sử dụng công viên vào ngày Chủ nhật, thứ hai và thứ ba, trong khi những ngày còn lại dành cho nam giới. Trước đó, Taliban đã cho phép trẻ em gái đến trường, nhưng đột ngột thay đổi quyết định vào ngày 23 tháng 3. Giới chuyên gia về Afghanistan nhận định các động thái trên đến từ các quyết định mang tính ý thức hệ của giới lãnh đạo Taliban.
Giới chức Thượng Hải thông báo kỳ thi đại học sẽ được lùi một tháng, cho rằng còn quá sớm để nới lỏng những hạn chế nhằm kiểm soát COVID-19. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày ở Thượng Hải giảm ngày thứ 14 liên tiếp. Thành phố hôm qua ghi nhận thêm 253 ca nhiễm nCoV và 13 người chết do COVID-19, đồng thời báo cáo thêm 3.961 ca nhiễm không triệu chứng. Đây là tâm dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc từ sau Vũ Hán.
Giới chức Thượng Hải hôm 6 tháng 5 tuyên bố tình hình kiểm soát phòng chống dịch tại thành phố đang dần cải thiện và đại dịch sẽ được kiểm soát hiệu quả, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ COVID-19 tái bùng phát và cho biết thành phố sẽ không từ bỏ chiến lược chống dịch nghiêm ngặt.
Hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên ngày hôm nay cho biết Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA William Burns, Giám đốc Tình báo Quốc gia DNI Avril Haines và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Trong đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định những thông tin trên truyền thông về hoạt động chia sẻ dữ liệu tình báo giữa Mỹ và Ukraine không mang tính xây dựng.
CIA và văn phòng DNI từ chối bình luận về thông tin, trong khi Lầu Năm Góc và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chưa hồi đáp đề nghị bình luận. NBC và New York Times sau đó cũng dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên rằng tình báo Mỹ có thể đã cung cấp dữ liệu giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Nga trên Biển Đen hồi tháng 4, thêm rằng Washington không tham gia vào quá trình ra quyết định oan kích soái hạm Nga.
Thẩm phán liên bang California bác bỏ đơn kiện Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông yêu cầu mạng xã hội này khôi phục tài khoản. Trong đơn kiện, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Twitter đã kiểm duyệt tài khoản của ông và vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thẩm phán James Donato của Tòa liên bang California hôm 6 tháng 5 cho rằng lập luận này là yếu ớt và quyết định bác đơn kiện.
Theo thẩm phán Donato, tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ cấm các cơ quan chính phủ, chứ không phải doanh nghiệp tư nhân, can thiệp vào những gì công dân phát biểu theo quyền tự do ngôn luận. Nên đơn kiện của ông Trump chống lại Twitter không có căn cứ. Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản cựu Tổng thống Trump do nguy cơ kích động bạo lực sau bài phát biểu của ông tại cuộc biểu tình trước bạo loạn đồi Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021. Trước khi bị Twitter chặn, tài khoản của ông Trump có hơn 88 triệu người theo dõi và được cựu Tổng thống Mỹ sử dụng tích cực như một kênh truyền thông hiệu quả.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, thành phố Điện Biên Phủ cách Hà Nội khoảng 500 km. Dưới đây sẽ là những địa điểm không thể bỏ qua khi tới Điện Biên Phủ. Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 7 tháng 5, 2022. Tiếp mục khám phá cuối tuần ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến thăm những địa điểm nổi tiếng gắn liền với chiến dịch lừng danh khắp năm châu của Việt Nam, chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, công trình tọa lạc trên đồi D1 ở ngay trung tâm thành phố. Cụm tượng đài là nhóm tượng đồng cao, to và nặng nhất Việt Nam từ trước đến nay. Tượng có chiều cao 12,6 mét, được đúc bằng 217 tấn đồng.
Công trình tiếp theo đó là đồi A1. Đồi A1 nằm cạnh quốc lộ 279, phường Mường Thanh. Đây là cứ điểm quan trọng bậc nhất của thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với những điểm tham quan như đường hầm, xe tăng, hố bộc phá nghìn cân, được tạo thành bởi 960 kg thuốc nổ. Một số trải nghiệm đặc biệt đó là nấu cơm chiến sĩ bằng bếp hoàng cầm, đẩy xe đạp thồ chở nhu yếu phẩm và nghe chuyện lịch sử.
Tiếp theo là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Nghĩa trang nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét. Đây là nơi an nghỉ của 644 cán bộ chiến sĩ hy sinh anh dũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hầu hết là các ngôi mộ vô danh. Nhà quảng trang mang kiến trúc nhà sàn đặc trưng của người Thái ở Điện Biên. Lễ đài bên ngoài được thiết kế theo khuê văn cát.
Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ là một điểm chúng ta không thể không tham quan. Bảo tàng nằm đối diện với nghĩa trang liệt sĩ A1, gồm tầng hầm và tầng nổi được thiết kế dạng hình nón cụt. Chi tiết trang trí hình quả trám tượng trưng cho tấm lưới ngụy trang của chiếc mũ cối. Bảo tàng trưng bày hàng trăm hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ. Điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh Panorama, một trong những tác phẩm lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh, tái hiện toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ. Bức tranh dài 132 mét, cao hơn 9 mét cùng với phần mái dòm liền kề với tổng diện tích bề mặt khoảng 3.250 mét vuông.
Kế đến là đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Một trong những điểm đến mới của du lịch lịch sử Điện Biên Phủ là đền thờ liệt sĩ tại chiến trường. Đồi F. Đây là một trong 45 điểm của di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ nằm cạnh đồi A1. Từ trên đỉnh đồi, du khách có thể ngắm cảnh đồng Mường Thanh, cánh đồng lớn nhất tại Bắc. Điểm nhấn của đền thờ chính là 56 ngọn nến tượng trưng cho 56 ngày đêm chiến đấu trong chiến dịch. Công trình khánh thành năm nay nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăn nằm dưới chân núi Phú Đồn. Sở chỉ huy cách thành phố Điện Biên Phủ gần 30 km. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc và nghỉ ngơi trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ điểm cao nhất, du khách có thể quan sát toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm của quân Pháp như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi D1, đồi C1, đồi A1. Cụm tượng đài chiến thắng tại công viên Mường Phăn cũng là một điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến đây. Đến với Mường Phăn, du khách còn có dịp tham quan những ngôi nhà sàn đơn sơ, tìm hiểu đời sống và ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Quý thính giả thân mến, tiết mục khám phá cuối tuần vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.